Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Bản tin sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các thành viên đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, trao tặng những phần quà ý nghĩa, động viên các thương bệnh binh và đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 20 tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp thôn tổ dân phố theo chủ trương của Trung ương. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành thảo luận tại năm tổ đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thành lập ba đoàn kiểm tra nắm bắt khó khăn, đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu đất đai. Bằng thành tựu của khoa học công nghệ, sự tri ân và lòng biết ơn, Công an tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành cao điểm đợt triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình tình nguyện mùa hè xanh năm 2026.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đến thăm tặng quà thương binh bệnh binh, cán bộ nhân viên Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã đến thắp hương tại nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Thành lập từ năm 1965, Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành là đơn vị nuôi dưỡng điều trị tập trung với số lượng thương binh đông nhất và thương tật nặng nhất thuộc Cục Người có công Bộ Nội vụ. Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 82 thương bệnh binh nặng có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, có vết thương đặc biệt của 13 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các thành viên đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, trao tặng những phần quà ý nghĩa động viên các thương bệnh binh và đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng tại trung tâm. Trong không khí ấm áp, thân tình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ xúc động khi nhiều lần đến thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, nhưng mỗi lần đều mang lại cảm giác thân thuộc ấm áp. Đồng chí gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách, đồng thời bày tỏ sự trân trọng biết ơn sâu sắc đến thế hệ cha anh, các đồng chí thương binh, bệnh binh và người có công đã cống hiến hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc, góp phần mang lại ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng, Nhà nước luôn tri ân chăm lo đối với người có công và đang quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh lấy mẫu ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Tri ân phải hiện diện trong việc thực hiện chính sách đầy đủ, đúng lúc, trong thái độ lắng nghe, giải quyết các công việc có trách nhiệm của mỗi cán bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.
Tôi cũng đề nghị Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân. Mỗi hồ sơ là một cuộc đời cống hiến, một gia đình đã chịu nhiều mất mát, không để người có công phải chờ đợi, phải đi lại nhiều lần, không để chính sách đúng bị chậm bởi thủ tục thiếu phối hợp, né tránh trách nhiệm hoặc thái độ thiếu tận tâm. Cùng với chăm sóc thương binh, bệnh binh, phải quan tâm thiết thực đến gia đình, con cháu của các bác, nhất là về nhà ở, về y tế, về học tập, đào tạo nghề, việc làm và sinh kế, giúp ổn định cuộc sống của gia đình để con cháu trưởng thành lập nghiệp và tiếp nối cái truyền thống của cha ông. Đối với Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tôi đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Y tế tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan có liên quan rà soát mô hình tổ chức, cơ sở vật chất, nhân lực, chất lượng chăm sóc, xác định đây là cơ sở đặc thù, cần được đầu tư cho những chăm sóc dài hạn.
Thông tin về tình hình phát triển của đất nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, mặc dù những tháng đầu năm 2026, thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và sự đồng lòng của toàn dân, đất nước đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong năm đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 3 cấp, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển. Về phía tỉnh Bắc Ninh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Bắc Ninh đang đứng trước dấu mốc phát triển đặc biệt quan trọng khi Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là niềm tự hào lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm phải chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công trên địa bàn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
Vừa qua, Bộ Chính trị cũng đã chủ trương cho thành lập thành phố Bắc Ninh, định hướng xây dựng Bắc Ninh xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, đậm đà bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Nếu mà theo đúng tiến trình thì tuần tới thôi, Trung ương sẽ thống nhất để thông qua cái chủ trương này. Nếu được phép đồng ý của Trung ương thì ngay trong tháng 8 này thôi, Quốc hội sẽ họp và sẽ có cái quyết định. Thì ngay trong tháng 8 này thôi, nếu mà theo cái lộ trình tính toán và các cái tiêu chí mà hiện nay tỉnh đã đạt được thì thành phố Bắc Ninh của chúng ta sẽ được hình thành. Thì đây là niềm tự hào, cũng là trách nhiệm lớn. Bắc Ninh càng phát triển thì cái việc chăm lo chính sách cho người có công, gia đình chính sách và trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành ngày càng phải tốt hơn, ngày càng phù hợp hơn, đáp ứng được với các yêu cầu của thương binh, bệnh binh, của các đồng chí cán bộ công tác ở trung tâm.
Khẳng định sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, tiềm lực quốc phòng hay vị thế quốc tế, mà còn được thể hiện qua các chính sách an sinh xã hội, sự quan tâm chăm lo đối với những người có công với cách mạng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn các thương binh, bệnh binh giữ gìn sức khỏe, phát huy tinh thần lạc quan, tiếp tục truyền lại cho con cháu thế hệ trẻ những câu chuyện bài học về lòng yêu nước, ý chí chiến đấu và khát vọng cống hiến, góp phần bồi đắp truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Sáng 15 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 20 nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 6, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng, Lâm Thị Hương Thành, Nghiêm Xuân Hưởng, Nguyễn Anh Tuấn chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh kỳ họp diễn ra trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh đang tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chủ trương của Trung ương. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 10,56%, đứng thứ 6 cả nước và nằm trong nhóm 9 địa phương có mức tăng trưởng hai con số. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 106 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 54,1 nghìn tỷ đồng, bằng 74,8% dự toán năm. Thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực với tổng vốn đăng ký quy đổi hơn 9,86 tỷ đô la Mỹ, trong đó thu hút FDI đứng thứ tư cả nước. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển toàn diện, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và cải cách hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 52 về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Việc lấy ý kiến nhân dân về đề án đạt tỷ lệ đồng thuận 99,08%. Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế được Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung thảo luận, xem xét tại kỳ họp này.
Kỳ họp thứ 6 Hội đồng tỉnh khóa 20 diễn ra trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công và đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục để tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tại kỳ họp này, Hội đồng tỉnh sẽ tiếp tục tập trung xem xét, đánh giá khách quan toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, làm rõ những kết quả tích cực đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân khách quan chủ quan để từ đó đề ra các nhiệm vụ giải pháp phù hợp, khả thi nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026, tạo tiền đề vững chắc cho các năm tiếp theo.
Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thảo luận các báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và đại biểu tại các kỳ họp trước, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về kết quả tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với Hội đồng Nhân dân tỉnh và xem xét một số báo cáo khác. đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng tại kỳ họp.
Hội đồng tỉnh sẽ thảo luận, quyết nghị bằng việc thông qua 41 dự thảo nghị quyết quan trọng, điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu chủ yếu kinh tế xã hội năm 2026, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, quy định vốn đối ứng từ ngân sách địa phương, nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, các nghị quyết ban hành một số cơ chế chính sách như quy định hỗ trợ xây dựng đường xã, thôn ngõ ngách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030, quy định chính sách thu hút hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030 và nhiều nội dung quan trọng. Những nội dung này đã được tỉnh ủy, các cấp, các ngành chỉ đạo triển khai nhất quán trên tinh thần ban hành cơ chế chính sách mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo phát triển toàn diện, hài hòa, bền vững giữa các khu vực địa phương, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, khuyến khích tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các lĩnh vực.
Kỳ họp diễn ra với nhiều nội dung quan trọng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các vị đại biểu tham dự kỳ họp phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tài liệu, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng sự tin tưởng, mong đợi của cử tri và nhân dân.
Xác định dư địa để tập trung thúc đẩy phấn đấu đạt mục tiêu đề ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số là giải pháp được Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh khi trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm tại kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20. Theo báo cáo, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, song kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số, tạo nền tảng vững chắc để phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch năm đã đề ra. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm ước đạt 10,56%, đứng thứ 6 cả nước và thuộc nhóm 9 địa phương có mức tăng trưởng hai con số. Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu, với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,51%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 106,4 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đứng đầu cả nước, thu ngân sách nhà nước đạt trên 54,1 nghìn tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ, thu hút đầu tư đạt trên 9,86 tỷ đô la Mỹ. Vốn quy đổi, trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại hạn chế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm được Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung thực hiện để đạt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026 đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Bám sát mục tiêu yêu cầu kịch bản điều hành tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026 đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, xác định dư địa tăng trưởng để tập trung thúc đẩy phấn đấu đạt mục tiêu đề ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 168 ngày 27 tháng 6 năm 2026 và Nghị quyết số 169 ngày 27 tháng 6 năm 2026. Tổ chức công bố và triển khai thực hiện hiệu quả điều chỉnh quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch chung đô thị tỉnh Bắc Ninh, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất với mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số. Hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án xây dựng thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và đề án công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1. Thứ tư là quyết liệt thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao và đảm bảo nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn cũng cho rằng, 6 tháng cuối năm Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, trong đó có dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình và các tuyến đường kết nối phục vụ hội nghị APEC 2027, thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu, phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, khẩn trương ổn định tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố sau hợp nhất, sáp nhập, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả, tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác thông tin, truyền thông, chính sách, chủ động cung cấp thông tin, định hướng, tạo đồng thuận xã hội.
Trong chương trình làm việc của kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 buổi chiều, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành thảo luận tại 5 tổ, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026, phân tích những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm. Thống nhất cao với đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nay. Tại 5 tổ thảo luận, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại, trách nhiệm của từng cấp ngành trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bên cạnh kết quả đạt được, nhiều đại biểu các địa phương nêu rõ còn một số khó khăn hiện nay cần tiếp tục được quan tâm, tháo gỡ như việc giao thu ngân sách, chính sách cán bộ sau sắp xếp thôn tổ dân phố. Đại biểu Nghiêm Văn Hách, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh nêu vấn đề hỗ trợ các xã phường.
Đề nghị Hội đồng Nhân dân là cũng cân nhắc và cân đối làm sao để cái mức cũng như đồng chí Bí thư tỉnh ủy hôm qua thì họp với các bí thư chủ tịch các xã thì có nói là vấn đề là cũng nên khuyến khích các xã có cái nguồn thu lớn thì cái phần mà để lại, chứ nếu như xã Tam Đa chúng tôi chẳng hạn thì chẳng hạn để được 40%, thì đối với các xã khác thì có những xã để 80-70%, hoặc có những xã thì là chỉ để đó có 30% thôi, thì cái này cũng cần phải cân đối cái nguồn đấu giá quyền sử dụng đất để lại cho các địa phương để làm sao thúc đẩy phát triển tái đầu tư lại cơ sở hạ tầng cho các xã.
Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh đề cập đến việc quan tâm chế độ thôn tổ dân phố.
Liên quan đến cái chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố, khoản 3 điều 4 ấy, thì trong đó quy định là tổ trưởng tổ dân phố mà là bí thư chi bộ thì phải là kiêm bí thư chi bộ, hoặc trường hợp không kiêm thì là cái người phó bí thư chi bộ lại phải là phó trưởng thôn. Bây giờ nếu mà theo nghị quyết của Đồng Nhân dân mà dự thảo như thế này mà bố trí như này rất khó cho các địa phương. Bây giờ phó trưởng thôn tôi nghĩ ở dưới khu vực nhất là nông thôn ấy, mà phó trưởng thôn mà là đảng viên cũng đang là hiếm, nên mà công chí chốt cứng như thế này thì sẽ rất là khó.
Các đại biểu đồng tình cao với chủ trương mở rộng phát triển công nghiệp, lựa chọn thu hút đầu tư tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên sản xuất nông nghiệp cũng đang đặt ra giải pháp cần quản lý diện tích theo quy hoạch, tránh tình trạng tự phát, cây gì giá cao thì trồng, giá thấp lại phá bỏ. Đặc biệt là việc liên kết, ký kết giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân còn lỏng lẻo, chưa phát huy hết giá trị tiềm năng, lợi thế của lĩnh vực này. Đại biểu Cao Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh đề nghị.
Tôi cũng đề nghị có 3 cái nội dung chúng ta cũng cần phải quan tâm. Thứ nhất là cần phải có cái giải pháp về cái đòn bẩy kinh tế để làm sao quản lý được cái diện tích theo cái quy hoạch chúng ta, để không phát triển thêm những diện tích cái tự phát của người dân. Vấn đề thứ hai nữa là cũng phải tăng cường các cái giải pháp về kỹ thuật để quản lý được cái sản lượng, chứ cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên. Cái việc mở rộng cái thị trường mà thông qua cái sản lượng xuất khẩu sang các nước thì tôi cho rằng đây là cái vấn đề cần phải quan tâm hơn.
Các đại biểu cũng đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng đô thị, chiếu sáng công cộng, vệ sinh môi trường, đẩy nhanh việc xử lý tài sản công dôi dư và có giải pháp tháo gỡ đối với các dự án đất xen kẹp phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó quan tâm đến đời sống đồng bào vùng tộc thiểu số, từng bước kéo giảm khoảng cách giữa miền núi và vùng xuôi. Đây là ý kiến của đại biểu Hoàng Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đại Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Xã Đại Sơn chẳng hạn thế thì tỷ lệ dân tộc hiện nay là trên 73%, rất là cao, chủ yếu là đời sống là phụ thuộc vào nông lâm nghiệp là chính. Thế thì nông lâm nghiệp thì hiện nay thì cái nước, nguồn nước thì rất là thiếu, nước sạch thì không có.
Một nội dung cũng nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu đó là vấn đề đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trường học, chính sách hỗ trợ giáo dục ngoài công lập. Thực tế hiện nay, các địa phương đang gặp nhiều khó khăn để đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống các trường học trên địa bàn. Nhiều ý kiến đề cập đến giải pháp nâng cao chất lượng chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động y tế cơ sở, bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, cải thiện đời sống công nhân tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó tiếp tục nghiên cứu đề xuất bổ sung, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, tạo cơ sở quan trọng để Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định các cơ chế chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.
Tiếp tục chương trình thời sự với những nội dung khác. Đoàn kiểm tra giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã làm việc tại xã Hoàng Vân về công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng kinh phí hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng do các cơn bão mưa lũ gây ra. Theo báo cáo, xã Hoàng Vân chịu nhiều thiệt hại về tài sản của nhân dân và các công trình giao thông thủy lợi. Để khắc phục hậu quả thiên tai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hoàng Vân đã thành lập ban vận động cứu trợ, huy động các nguồn lực hỗ trợ nhân dân. Tổng kinh phí tiếp nhận đạt hơn 24 tỷ đồng, trong đó 23,01 tỷ đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phân bổ và hơn 1 tỷ đồng vận động tại địa phương cùng nhiều nhu yếu phẩm vật tư thiết yếu. Đến nay, xã đã sử dụng 23,74 tỷ đồng để khắc phục sạt lở đê điều, sửa chữa trường học, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở và triển khai các công trình khắc phục hậu quả thiên tai. Việc quản lý sử dụng nguồn cứu trợ được thực hiện đúng quy định, công khai minh bạch, không phát sinh đơn thư khiếu nại. Đoàn kiểm tra đề nghị xã Hoàng Vân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chứng từ, thực hiện quyết toán theo quy định, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án khắc phục, xử lý sự cố sạt lở mái bờ sông Cầu, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, bảo đảm việc quản lý sử dụng nguồn cứu trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai minh bạch và phát huy hiệu quả, góp phần ổn định đời sống nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai.
Được tỉnh 291 kết nối, 3 xã vùng cao của tỉnh gồm Yên Định, Tuấn Đạo và Tây Yên Tử đang được triển khai gói thầu số 11 lên tới hơn 158 tỷ đồng. Hiện nay các đơn vị đang nỗ lực triển khai phương án thi công. Dự án do Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1 làm chủ đầu tư và được thi công từ km 16 980 đến km 25 thuộc địa bàn xã Tây Yên Tử. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm kết nối các xã vùng cao của tỉnh với tỉnh Quảng Ninh. Công trình được cải tạo nâng cấp trên nền hiện trạng theo quy mô đường cấp 3 miền núi. Vận tốc thiết kế 60 km/h, nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 8m. Trên tuyến còn xây dựng một cầu mới qua hồ Đồng Rì tại km 18+706, mở rộng 5 cầu trên tuyến và hoàn thiện hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông. Hiện nay các đơn vị đang tập trung phương tiện, máy móc, nhân lực để triển khai thi công. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 9 năm 2027.
Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026, Ban chỉ đạo thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh đã thành lập 3 đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tại các địa phương, nhất là những nơi có tiến độ còn chậm. Bắt đầu từ ngày 13 đến hết ngày 25 tháng 7, 3 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra tại 30 phường xã, trong đó tập trung vào những xã có tỷ lệ làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu đất đai còn thấp hoặc đang gặp khó khăn trong quá trình triển khai, như các xã Hoàng Vân, Hợp Thịnh, Tam Tiến, Bố Hạ, Sơn Động và các phường Tiền Phong, Từ Sơn, Đồng Nguyên. Qua kiểm tra thực tế, các đoàn công tác ghi nhận những vướng mắc về hồ sơ đất đai, dữ liệu chưa đồng bộ qua nhiều thời kỳ, thiếu thông tin chủ sử dụng và lực lượng chuyên môn còn mỏng. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ khối lượng công việc, xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ trách nhiệm, duy trì kiểm đếm tiến độ hàng ngày và huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ. Việc làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu đất đai được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu đúng đủ, sạch sống, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính và chuyển đổi số, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trong năm 2026.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 80.781 hộ kinh doanh đang hoạt động với số thuế phải nộp năm 2025 đạt 692 tỷ đồng, trong đó 4.278 hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai chiếm 5,3%, 76.503 hộ nộp thuế theo phương pháp khoán chiếm 94,7%, tỷ lệ hộ nộp thuế theo phương pháp khoán còn cao hơn, phản ánh thực tế rằng phần lớn hộ kinh doanh trên địa bàn vẫn hoạt động với quy mô vừa và nhỏ, phương thức quản lý còn đơn giản, phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên hiện nay hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp còn hạn chế do nhiều hộ kinh doanh vẫn lựa chọn phương thức hoạt động linh hoạt, ổn định, phù hợp với quy mô và điều kiện sản xuất kinh doanh. Giai đoạn 2021-2025 mới có 201 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.
Những năm qua, công tác quản lý nợ thuế luôn được thuế tỉnh quan tâm chỉ đạo nhằm đôn đốc kịp thời xử lý các trường hợp nợ đọng thuế, nhất là các trường hợp nợ thuế cao, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước. Hàng năm, thuế Bắc Ninh xây dựng kế hoạch thu tiền thuế nợ chi tiết đối với từng người nộp thuế theo từng địa bàn và khu vực kinh tế, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, từng cán bộ để theo dõi đôn đốc, áp dụng đầy đủ các biện pháp thu nợ theo quy định, nhất là biện pháp cưỡng chế nợ đã được áp dụng đối với tất cả các đối tượng thuộc diện phải cưỡng chế. Tuy nhiên, đến ngày 31 tháng 5, tổng số tiền nợ thuế trên địa bàn tỉnh là hơn 7.900 tỷ đồng, tăng so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2025, hơn 2.900 tỷ đồng. Tính chung tỷ lệ tổng nợ trên tổng thu ngân sách nhà nước năm 2026 là 13,4%, không đạt chỉ tiêu Cục Thuế giao là dưới 8%. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Cục Thuế về việc tăng cường thu hồi tiền nợ chống thất thu thuế, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, những tháng cuối năm ngành thuế tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thu hồi nợ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo quốc gia, Ban chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh về lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, ngày 15 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Võ Cường phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ Võ Cường, Đại Phúc và Phong Khê. Trong ngày, lực lượng chức năng đã hoàn thành việc thu nhận 16 mẫu ADN từ 16 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm trang nghiêm, an toàn và chính xác. Đồng thời, các mẫu được số hóa thông tin, niêm phong, bàn giao phục vụ công tác giám định ADN, đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm xác định danh tính liệt sĩ. Hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh, Hội Sinh viên tỉnh phối hợp tổ chức chương trình tình nguyện mùa hè xanh năm 2026 với tinh thần xung kích của tuổi trẻ cùng sự sẻ chia và lòng quyết tâm chung tay xây dựng vùng biên cương, các đoàn viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội như dâng hương, dọn dẹp, làm đẹp cảnh quan nghĩa trang liệt sĩ xã Cao Lộc, thực hiện xây dựng công trình tuyến đường thanh niên trị giá 20 triệu đồng, giúp bà con nhân dân thu hoạch lúa mùa, thi công công trình thanh niên điểm vui chơi cho thiếu nhi. Đây là những hoạt động được triển khai thực hiện bằng tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và sự chung tay góp sức của đoàn viên thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, của các đơn vị đồng hành và các nhà hảo tâm, chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và mong muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân và các em học sinh nơi đây.
Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và 81 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân 19 tháng 8, Ban công tác phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ thiện nguyện A98, Phòng khám đa khoa Bắc Lý tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà tri ân các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Xuân Cẩm. Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao quà cho hai thương binh nặng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, ban tổ chức đã trao 459 suất quà với tổng trị giá 190 triệu đồng đến người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, đồng thời tổ chức khám tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 đối tượng chính sách, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người có công, đồng thời lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của lực lượng Công an tỉnh cùng các đơn vị đồng hành đối với cộng đồng.
Sau 2 tuần tổ chức, Ủy ban Nhân dân xã Văn Môn tổ chức bế mạc lớp truyền dạy dân ca quan họ Bắc Ninh năm 2026. Lớp học có sự tham gia của hơn 120 học viên ở nhiều độ tuổi, từ thiếu nhi đến người cao tuổi trên địa bàn xã Văn Môn trong thời gian học tập dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các giảng viên trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh. Các học viên được truyền dạy từ kỹ thuật lấy hơi, nhả chữ, luyến láy đến thực hành các đoạn điệu quan họ lời cổ, lời mới, đồng thời tìm hiểu lề lối, phong tục, cách ứng xử trong sinh hoạt quan họ. Nhiều học viên lần đầu tiên tiếp cận với những làn điệu cổ, trong khi những người đã gắn bó với quan họ nhiều năm cũng có thêm cơ hội trau dồi kỹ năng, nâng cao kiến thức. Không chỉ trang bị kiến thức và kỹ năng biểu diễn, khóa học còn góp phần khơi dậy tình yêu đối với dân ca quan họ Bắc Ninh. Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ là lực lượng hạt nhân văn nghệ tại cơ sở, đồng thời tiếp tục lan tỏa niềm đam mê quan họ trong gia đình và cộng đồng, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa quê hương.
Tại trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, phường Đồng Nguyên, Sở Văn hóa Thể dục Thể thao tổ chức khai mạc môn bơi trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ nhất và giải vô địch bơi các nhóm tuổi năm 2026. Giải quy tụ gần 300 vận động viên đến từ 41 đơn vị địa phương trong tỉnh, trở thành một trong những giải bơi quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng của vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng. Đồng thời, giải cũng là dịp để các địa phương đánh giá công tác đào tạo, tuyển chọn vận động viên, phát hiện những nhân tố triển vọng để bồi dưỡng bổ sung cho lực lượng thể thao thành tích cao của tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung bơi ếch và bơi tự do dành cho nam nữ với các cự ly 50, 100m và 4 x 50m cùng nhiều nội dung thi đấu theo từng nhóm tuổi. Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu đầu tiên đã diễn ra sôi nổi hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Theo kế hoạch, giải sẽ diễn ra đến hết ngày 21 tháng 7.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ trong ngưỡng từ 28 đến 35 độ. Khu vực phía tây có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 36 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 28 đến 35 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn, cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.